Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến đoạn 42 của Chứng Đầu Ca. Mình đọc đoạn này cho các vị nghe. Chiên đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật xâm trầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm giang độc tự du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Dịch tiếng Việt là rừng chiên đàn không tạp thụ, sâu kín tùm sư tử trú, cảnh vắng rừng im một mình chơi, cao chài xa bay chim cùng thú. Mình chép lại tiếng Việt, quý vị chép cho dễ ha. Rừng chiên đàn không tạp thụ, tức là nơi cái rừng cây chiên đàn không có cái cây nào tạp hết, thuần một loại cây chiên đàn thôi. Rừng chiên đàn không tạp thụ, rừng chiên đàn không tạp thụ, sâu kín tùm sư tử trú, sâu kín tùm sư tử trú, cảnh vắng rừng yên một mình chơi, cao chạy xa bay chim cùng thú. Đây là đoạn 42. Cái ý đoạn này là gì? Gì đại ý? Ý đoạn này về cái nghĩa đen á, là chỗ ngủ của loài sư tử. Nghĩa bóng của nó, tức là nghĩa ẩn bên trong á, đây là cái chỗ cư trú của bậc thiện tri thức. Nhìn thấy mây lành năm sắc vờn ở trên cao là biết nơi đó có bậc hiền nhân. Nhìn thấy nơi đó khí lành hội tụ thì biết có bậc đạo nhân tu tập ở nơi đó. Rồi các vị đến cái vùng rừng nào mà thấy không có con thú nào lẫn vẩn cả thì biết là chỗ đó có ông 30 ở rồi đó, không ai dám tới gần. Và cái điều kỳ lạ thưa đại chúng là trong lĩnh vực thực vật cũng vậy. Ví dụ như các vị đến một cái rừng thông thì các vị thấy thông bạc ngàn, tự nhiên thông là thông. Và cái rừng cây chi thì dường như chỉ có một loại cây đó nó sống thôi. Tại sao vậy? Tại vì hột của nó vung ra tứ phương. Ví dụ như khuynh diệp thôi, thì cái năng lực của nó là lá của nó rụng xuống là không có cây nào có thể sống còn được với rừng khuynh diệp. Cái chất colophon của nó là nó giết hết. Lá thông cũng vậy, coi thì thường lá thông nó không có gì ghê gớm, thế nhưng mà thưa các vị là rừng thông là thông bạc ngàn, không có cây gì chăng nữa. Và cái điều kỳ lạ là những cái cây lớn đó, tôi có dịp tôi cũng nằm trong rừng thông, tại vì hồi xưa mình làm rẫy trong rừng thông đó mà, cho nên mình nhìn thử những cái nơi mà cỏ tranh nó cao ngang đầu vậy, thông nó len đỏ nó lên, cái cây nó mảnh mai, nó như một cây cỏ thôi. Lá thì cũng lá thông nhưng mà thân mảnh mai lắm, nó mọc rất yếu. Nó lúc còn bé núp với những cây tranh đó, mình cứ tưởng chừng như làm sao nó sống được với những loại cỏ tranh kia. Thế nhưng mà một năm đi qua, hai năm đi qua, nó lên mà khỏi tranh rồi là tranh không có cách gì sống được nữa. Loài cây nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, chỗ ngủ của loài sư tử thì không có giả ca, không có loài thú, không có hưu nai gì dám lại gần hết. Nơi nào có thoại khí của một bậc tu hành, một bậc hiền nhân thì nơi đó long thần hộ pháp tập trung lại yểm trợ. Về cái mặt thực vật đời thường cũng thế, về mặt đời sống tâm linh cũng vậy. Các bậc thầy của chúng ta nói là chỉ sợ anh không tu, chứ anh đừng sợ anh chết đói. Và chỉ sợ anh không có đạo hạnh, chứ đừng sợ anh không làm đạo được. Anh tu được thì anh làm đạo được. Anh tu được thì anh sẽ được mọi người kính trọng, quỷ thần nâng từng bước chân của anh, chứ không ai dám đụng vào đời sống anh được cả. Đừng có chạy vại kiếm công kiếm danh làm gì, hãy kiếm cái đức hạnh của việc tu thôi. Điều thứ hai trong cái bài này nó cho chúng ta một cái nhận biết nữa là thế này: trong rừng chiên đàn không có cây tạp, trong hang ổ của những bậc thiền sư không có người không tu được, liền vô đó là phải tu thôi. Tại vì trong cái môi trường người tu như thế, anh vô đó anh không tu thì anh chịu nổi, buồn không đủ chết. Chỉ có thật sự ham tu thì vô đó mới dụng công, mới tu tập được. Còn bằng không thì đời sống mình ở thế trần, mình quen với cái chuyện ngược xuôi, rồi đến non cao núi vắng, đến những nơi thâm sơn cùng cốc để tu tập, mình không có pháp môn tu mình không có sống được. Nó rất là hiu quạnh, rất là lạnh lẽo. Và thưa đại chúng là trong Già Lam rất là nhiều chuyện, ví dụ như Thiền Quang sắp tấn thôi, các vị đọc thì các vị thấy người xưa họ dụng công rất là miệt mài. Và những đạo tràng đó thông thường rất là tịch liêu, ăn uống đạm bạc, đời sống khó nghèo. Những vị thiện tri thức rất cực kỳ nghiêm khắc, không có tùy thuận nhân tình, không có phải như chúng ta mà chịu uống thế trần, sợ mất lòng người này, sợ buồn lòng người kia. Sổ thắng à, chém một dao thôi, một là anh chết, hai là anh vượt ngang qua cửa tổ anh sống. Già Lam ngày xưa gọi là tuyển Phật trường, tuyển Phật trường, chọn người làm Phật chứ không phải chọn người để hầu hạ, để bưng cơm hầu nước cúng dường, không có, chọn làm Phật thôi. Người nào lọt vô cửa đó thì làm được Phật, còn không lọt thì thôi. Về trần thế là người công dân, đóng góp công sức tài năng cho xã hội. Và do vậy cho nên Già Lam có ý nghĩa, và cũng là nơi mà hoàng đế ngày xưa đến đó là phải cúi đầu đảnh lễ phụ phục. Còn mình bây giờ thì thưa các vị, mình có khi tu dở quá cho nên mình phải chạy theo những người có chức có quyền ở trong nhân thế. Người xưa không có, người xưa đường đường chính chính này. Ví dụ như trong thiền sử nhà Huệ Nam, trụ trì một Già Lam, chùa của ông tàn trữ nhiều đồ cổ lắm, cổ quý không à. Quan tổng trấn của huyện Hạt đó nghe nói tới mượn, ông nói tôi là người được chư tăng cử đến đây trong nom Già Lam của Tam Bảo, tôi không cho ông mượn, cũng không cho ông được nữa, ông mượn ông không trả tôi làm sao đòi. Và thì vậy, quan mượn có nghĩa là quan xin, chứ không có chuyện quan mượn mà quan trả. Bây giờ chúng ta còn tệ hơn, chúng ta mang ta đi hối lộ, hồi xưa tới chùa mượn không cho, thế là nhà quan kia đâu có hiền đâu, bắt bỏ vô tù nhốt, không tội gì hết, nhốt để cho bỏ của ra hối lộ đang đi về thôi mà nhốt thì cứ nhốt, bỏ tù chơi. Và nói nào chẳng là đạo tràng vô đó tu được vậy. Một tháng đi qua, hai tháng đi qua, tóc dài, râu cũng dài, và giam trong biệt ngục, cho nên áo quần đâu có thay đổi gì được, vừa hôi hám, vừa dơ giấy, vừa rách rưới. Và tới chừng quá lắm, họ kêu ca quá, khảo hoài không ra tiền, không ra của gì, sao thả chứ giờ để làm chi vậy? Thả. Thưa các vị dễ thương là đại chúng ở trong một chùa nghe thả đi đón hòa thượng về, ngài thiên y nghĩa hoài, hay là chỉ y đạo giả gì đó, một vài người bạn tu dẫn chúng đi dọc đường đón ngài về, vừa thả ở trong ngục đi thênh thang ra. Và đại chúng từ xa thấy ngài đi ra, tóc râu tua tủa dài, áo quần rách bươm hết, nước mắt đầm đìa phủ phục lại dưới chân ngài. Ngài trợn mắt, ngài nói cái gã tục tử này, mắt gì đâu mà khóc. Ta còn sống đây, ta đã chết đâu, ta vẫn còn nguyên vẹn hình hài, và giới hạnh vẫn còn trang nghiêm thanh tịnh, ta có mắt gì đâu mà người khóc chứ hả. Cái đồ tục, tức là cái gã thô lỗ tục tằn, rất ư là nhân thế. Và thưa các vị, dễ thương là vậy. Cho nên nơi đào tạo ngày xưa đó là rừng chiên đàn. Và nói theo cái ngôn ngữ của và các tổ đó là tuyển Phật trường, tuyển Phật trường. Nhân gian cũng có nhiều điều hay đó, họ nói câu gần giống như vậy: anh hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người gì. Phải vậy không? Bạn của anh là cái dân đi casino không thì tôi biết cái máu của anh là casino rồi. Bạn của anh là những người tu tập đàng hoàng, thế thì tôi biết anh ở trong cái đạo tràng đó. không tu tập đàng hoàng. Và cái nguyên tắc, thưa các vị, nguyên tắc của đời sống là ta như thế nào thì ta tìm những người cùng cung bậc tâm thức giao du thôi. Dù ta không tìm người cùng một cung bậc cũng tìm ta hay để giao du, nó là như vậy. Cái sức hút lẫn nhau, cái điện trường nó tương hợp với nhau, đến với nhau, đó là chuyện tự nhiên. Cho nên cái bài này nó cho chúng ta một cái nhận biết là mình quan sát khí tượng thiên nhiên để nhận biết đã đành. Quan sát những người chung quanh, chơi với một vị thầy, chơi với một người bạn đạo, nhận biết. Quan sát một cái đạo tràng thấy người ta tu tập cũng nhận biết. Các vị đến cái không gian có một cái già lam hay một đạo tràng, thấy nơi đó Phật tử rất là dễ thương, tu tập đàng hoàng, thì biết là những vị thầy dạy nghiêm túc. Vô đó thấy người ta lao sao chen chúc thì các vị biết họ ít tu. Rồi các vị lắng nghe cái nơi đó mà người ta cứ hết chuyện thị phi nọ tới chuyện thị phi kia thì các vị cũng biết là ít tu. Và đôi khi mình tu học không có đàng hoàng, mình làm ô uế đạo Phật á, người ta nhìn thấy cái nhóm đồ tôn đệ tử Đức Thế Tôn mà cười ngất. Ngoại đạo không cười cho tu hữu đàng hoàng, nhưng ngoại đạo không cười chắc. Cười Phật thôi chứ không ai cười chi tôi. Tôi thì cười mấy con không sao, cười đưa 10 cái răng ra ngoài. Đó là cái ý đầu các vị nhớ. Và trong giáo lý nhà Phật thì thưa các vị có một cái từ rất là hay để mình nói ra đây để các vị lưu ý. Tức là ý thứ nhất là thế này: chánh báo và y báo nó theo nhau. Thường thường chánh báo thế nào thì y báo thế ấy. Mình tu tập cho đàng hoàng, thưa các vị, thì năng lực làm đạo của mình, cái khả năng giúp đỡ của mình đã theo với năng lực tu của mình giúp đỡ được người. Đời sống bên ngoài cũng vậy, lợi danh vật chất phù hư hay là những cái mà đứng trên mặt lý tánh mà nói thì nó vốn là vô thường, vốn là sinh diệt. Thế nhưng mà mọi thứ trên nhân gian này không có thứ gì rời cái nền tảng của nhân quả mà thành tựu cả. Nó đều theo nhân quả hình thành. Và mình học giáo lý đạo Phật, cái bước đầu phải thâm đạt và có niềm tin vững chắc là nhân với quả. Từ cái quả địa ngục bị đọa lạc cho tới quả chánh giác của Đức Như Lai không vượt ngoài nhân quả đâu. Và nhân quả có nghĩa là y và báo nó theo nhau. Chánh báo như thế nào, y báo như thế ấy. Và mình hiểu tường tận được điều này thì thưa các vị là không có gì thắc mắc, không có gì băn khoăn, không có gì ganh tị, không có gì buồn phiền, trách trời, trách người gì cả. Anh hãy chuyển tâm anh hãy tu tập thiện nghiệp, làm cho phước lành tăng trưởng. Thế thì y báo nó chuyển theo thôi à, chứ không có gì lạ cả. Và chánh báo mà mình không có chuyển hóa được, thế thì đặt mình trong cái điều kiện tốt lành, trong cái hoàn cảnh y báo tốt lành thì mình cũng tìm cách mình chạy khỏi chỗ đó. Nó lạ. Ví dụ như y báo là hoàn cảnh Mỹ này đi, nó có cái điều kiện, có cái tiện nghi, nó có vô vàn cái cơ hội để chúng ta sống, chúng ta vươn cao, chúng ta tu tập hay làm mọi thứ. Thế nhưng mà nếu chánh báo của mình nó không đủ, hoặc là mình xài phí hết cái năng lượng phước lành của mình, thế thì tự bên trong tâm thức của mình nó đẩy mình, làm cho mình vượt khỏi, hoặc là mình chối từ cái y báo mình đang có. Đó là trong một cái loài, chủng loại là loài người thôi, y báo chánh báo nó cũng theo nhau rất rõ ràng. Ngoại trừ những trường hợp các cái bậc Bồ Tát hiện thân, các ngài vì độ sinh cho nên các ngài có khi lăn lộn vào cái chốn cát lầm bụi vẩn, các ngài làm đạo thì không nói. Mình không đánh giá mấy ông đó là y báo ông vậy cho nên ông vô đó ông làm đạo. Không phải, đó là bản nguyện khác. Và thông thường đời sống ta chánh báo y báo nó theo nhau. Rồi cái chủng loại chư thiên cũng thế, thưa các vị. Chủng loại của họ là thiện nghiệp họ rất là đầy, cho nên họ có một cái thân nó tinh hơn chúng ta, mịn hơn chúng ta, phước lành họ lớn hơn chúng ta. Họ chỉ cần nghĩ đến thức ăn là thức ăn hiện đến, phước báo của họ như vậy. Rồi ngay trong hiện đời, mình nhìn trong quá khứ rồi nhìn hôm nay, mình cũng biết là thế giới bây giờ con cháu mình cái phước lành nó lớn hơn mình đó. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Cái điều kiện tiện nghi vật chất bây giờ, cái tiện ích của xã hội nó cao hơn mình rất là nhiều. Thời của mình cực khổ vô vàn, khó khăn vô vàn, thế nhưng mà thế hệ con mình nó khác, phước báo nó lớn hơn. Phước báo của một đứa bé sinh lên đất Việt nó khác cái phước báo của một đứa bé sinh lên đất Mỹ này. Có một lần đó, Phật tử họ dẫn mấy đứa cháu ngoại họ lên, họ đưa tôi một đứa, anh biểu thưa thầy để bồng, tôi bồng tôi giật mình, nó nặng chi lạ. Mình cứ hình dung con nít nó nhẹ sòn quá ra, con nít Mỹ nó nặng thiệt quý vị. Bồng giật mình, ôi cha sao mày nặng dữ vậy. Hình hài nó thì nó không có phải là to lớn chi, nhưng mà nó một khối đặc, dường như nó nặng lắm. Không biết các vị để ý không, các vị có con cháu các vị biết chứ ha. Con nít ở Việt Nam thì mình cũng lâu lâu người ta đưa mình đó, thưa thầy thầy bồng dùm chút để nó hết bệnh hết hoạn đó, thì mình cũng nghe lời mình bồng, mình cho so đầu, mình có biết hết hay không hết thì mình đâu biết. Rồi bên đây cũng thế. Và cái điều kỳ lạ là ngay từ 5-3 tuổi nó mới vừa học lớp mầm non gì đó thôi. Cái điều kỳ lạ là cái thằng nhóc nhỏ đó nó còn xíu xíu thôi, nhỏ thôi. Mà các vị có thể hình dung là nó vẽ hình ảnh của những cái phi trường, nó thiết kế những cái phi trường, và mẹ nó phải tìm tất cả loại phi cơ dân sự về cho nó chơi. Và nó có thể nhìn từng cái loại phi cơ, nó biết phi cơ này loại gì nè, chở bao nhiêu người nè, tốc độ bay bao nhiêu nè, bay được cao nè. Và mấy chục loại phi cơ, toàn là nó chơi toàn là loại phi cơ dân sự không. Và nó thiết kế phi trường này, phi trường này, phi trường này, nó vẽ thôi. Nó học với ai? Nó đâu có học với ai thầy. Thì quý vị thấy là nó rất là lạ. Các em bây giờ phước lành của nó hơn mình nhiều. Và thưa các vị là trong tương lai mình nói chuyện lang thang, Phật giáo thịnh ở Tây Phương này, các quốc gia Á Châu dù muốn cũng không thể thịnh được. Nó tới một lúc vậy đó thôi à. Giống như là cây cối, khi cành lá nó càng lớn lên bao nhiêu thì bông trái nó ra ngoài tàn bấy nhiêu, chứ nó không phải dính trong gốc đâu. Phật giáo có mặt ở Đông Phương, ở Ấn Độ lụi tàn rồi qua Trung Hoa, Trung Hoa lụi tàn đến đất Nhật. Bây giờ các quốc gia Đông Phương mình bây giờ cố gắng làm gì đi nữa thì cái tinh hoa của đạo Phật, sự tu tập nó cũng đến với vùng đất Tây Phương. Và các vị để ý mà coi, người Tây Phương họ tâm họ rất là lành, rất là chất phác. Và những cái buổi dạy kinh tứ niệm xứ lộc quyển thôi, mình thấy mình phục họ. Họ nghe hết sức là chăm chú và họ hết sức nhiệt tình. Biểu họ niệm thân hành thì họ tu đàng hoàng niệm thân hành. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là Phật giáo có cơ hội thịnh ở vùng đất Tây Phương. Và thế hệ con em chúng ta, rồi thế hệ của người Mỹ trong tương lai, thưa các vị, đó là những người họ có cái phước lành, họ tái lai lại trong cái điều kiện như thế này để tu tập. Lâu rồi, hồi năm 73, lúc đó tôi đang ở chân không đó, đệ tử của sư Tây Tạng ở Bình Dương, những cái buổi ngồi nói chuyện dông dài, thầy của thầy qua tận Tây Tạng học mật thừa, cho nên nổi tiếng là chùa Bình Dương là chùa Tây Tạng. Và thầy của thầy kể lại, khi qua đó học mật thừa, các vị lạt ma nói là không cần qua đây học mật thừa, về Việt Nam đi. Trong tương lai đất nước Việt Nam Phật giáo sẽ có một số các vị lạt ma sinh về Việt Nam, nhưng mà tương lai xa hơn nữa thì các vị lạt ma quá đạo Tây Phương chứ không có ở Á Châu nữa. Phật giáo sẽ rất là thịnh ở Tây Phương. Và năm đó là năm trước 75, đất nước hãy còn bình thường, lịch sử chưa có sang trang, mà các thầy đã nói cái điều đó, nó là trong tương lai Phật giáo thịnh ở Tây Phương lắm. Đó là đôi điều mình nói một vòng để trở lại cái chuyện của mình muốn thưa, đó là thưa các vị, chánh máu y báo theo nhau. Rồi các vị nhìn thế hệ loài người thôi, thì thế hệ con em chúng ta và những người làm đạo được trong tương lai đa phần là những người tái sinh lại cả. Mình là cái thế hệ bắt cầu, mình vẫn chưa làm gì được cho Phật giáo có mặt thật thịnh ở đất nước này đâu. Các vị ra đi rồi các vị trở lại lần nữa, rồi các vị mới làm được cho Phật pháp nơi vùng đất này. Không phải trở lại trong gia đình người Việt, mà các vị trở lại trong gia đình của những người Mỹ. Và rất nhiều vị lạc ma tái sanh vào châu Âu cũng trở lại trong những gia đình người Mỹ. Và nếu mình có bản nguyện lành thì thưa các vị, mình có thể trở lại, mình tùy ý sanh thân, tùy tâm mà chọn nơi ghé lại. Nhưng mà con đường tu thưa các vị, con đường làm đạo, con đường hành Bồ Tát đạo có khi trăm kiếp nghìn đời, chứ không phải một đời, tái sinh đi tái sinh lại, và chưa có tròn quả chánh giác thì có khi phải trở lại triệu triệu kiếp. Đức Thế Tôn đã từng có mặt từng triệu triệu kiếp nơi đất nước Ấn Độ mà, chứ không phải một đời đâu. Và thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị làm cho chánh báo của các vị nó sung mãn, nó đầy những cái thiện niệm, tâm của chúng ta luôn cất chứa và phát triển những điều lành rất là cần. Tam tạng thánh điển của Như Lai chưa bao giờ dạy chúng ta làm cái gì khác tu tập thiện nghiệp cả. Và thiện nghiệp nó là nền tảng căn bản để từ đó tiến dần đến quả chánh giác mình vừa nói đó. Kể cả quả giác ngộ của Đức Như Lai, đến cái quả xấu nhất là đọa xuống A Tỳ địa ngục, cũng căn cứ ở trên nhân quả nghiệp báo. Cho nên đôi khi mình học thiền, học đạo, học ngoài da, mình không có nhìn thấu suốt. Nhưng mà thưa các vị, không hề có cái gì không có nhân quả cả. Cái nền tảng của nó là như vậy, rất là cẩn trọng. Quả giác ngộ cũng từ cái con đường nhân quả mà thành ra. Thế nhưng mà cái con đường tu của nhà thiền thì đốn siêu trực nhập Như Lai địa là trên lý tánh, để cho chúng ta có niềm tin vững chắc nơi tâm. Nhưng mà trên sự, trên đời sống bình thường, còn ở cái hình hài năm quẩn thì lý nhân quả không bao giờ sai chạy. Và mình ráng mình chuyển chánh báo của mình. Chánh báo có khi nó có những cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình chuyển được định nghiệp, chánh báo là một loại nghiệp đã hình thành rồi nha. Thứ nhất là chuyển được định nghiệp. Thứ hai là không chuyển được. Thế nào là không chuyển được định nghiệp? Ví dụ thế này. Ví dụ mình để bệnh của mình nó đến giai đoạn trầm kha, ung thư đến thời kỳ thứ ba, ví dụ vậy. Thế thì dù anh có làm, anh có gặp thuốc thần, anh cũng không có thời gian đủ để anh làm cho cái tế bào cơ thể anh nó sinh động lại, nó hồi phục lại. Thế nhưng mà còn ở thời kỳ đầu thì anh tu tập mọi phước điền, mọi thiện sự, anh có thể chuyển được. Giống như bệnh ở thời kỳ đầu, cơ thể người ta còn khỏe mạnh, năng lực đề kháng cơ thể nó còn đang dâng lên, thế thì có khả năng chuyển được, gọi là chuyển được định nghiệp. Và không chuyển được định nghiệp là như thế. Có những loại định nghiệp mà tuổi thọ mình ví dụ như không thể dài, nhưng mà nếu tâm lực của mình đủ mạnh, mình làm tất cả những thiện sự dồn dập, và bao nhiêu thiện sự mình hồi hướng một việc đó thôi, thế thì mình chuyển được cái định nghiệp yếu thọ của mình thành trường thọ. Và ngày xưa trong Lục Sa Di ghi một câu chuyện, tôi không biết ở đây các vị có biết câu chuyện đó không. Có vị Sa Di kia hầu thầy, thầy ổng nhìn thấy thọ mạng của anh chàng là chấm hết rồi. Ổng nghĩ là nếu để nó chấm hết thọ mạng ngay trên núi vắng thế này thì rất là tội nghiệp cho gia đình. Thứ hai nữa rồi, mình có một mình một thân, chôn cái thằng bé này có khi cũng mất công, thôi cho nó về gia đình đi, thăm bố mẹ một lần, bố mẹ thỏa lòng mong nhớ, rồi nó cũng an tâm, rồi nó có ra đi thì cũng chẳng sao. Ngài vốn là vị sư có thần thông, cho anh về thăm nhà. Nói con về thăm 15 ngày con trở lên nghe. Thì trong thời gian 15 ngày đó là ông biết là ngày thứ 7 là nó ra đi rồi, thì xong việc. Thế nhưng mà qua 15 ngày cái ảnh lò tò, nó quẩy túi về thăm thầy nữa. Nó ủa, hôm nay con về lại thầy. Nó giờ thì con tu với thầy mà, con này tử thầy thì con đi về thăm nhà là con trở lại chứ. Ông nói, ồ, thầy rất là mừng con đã trở lại. Rồi tối đó ngày tọa thiền, ngày quán chiếu, tại sao? Theo mình nhìn thấy rõ cái hiện báo của tương lai thằng bé này là nó định nghiệp tới ngang đó nó chấm dứt. Thế nhưng mà tại sao anh còn sống lù lù anh về đây? Chuyện này chuyện lạ. Thần thông của mình không linh sao? Thế là ngài nhập định, ngài nhìn thì hóa ra là trên con đường đi về, trời mưa gió, những cái cành cây lớn ở trên thượng nguồn nó gãy, những cái tổ kiến to vậy nó trôi phăng phăng từ ý kia lên. Anh đi ngang anh thấy tội nghiệp của anh, cởi áo anh vứt lên bờ, cái anh mới lội theo ôm cái tổ kiến anh đưa vô bờ, anh cứu kiến cứu ông. Tất cả những sinh vật gì bị bão bùng mưa gió từ trên nguồn mà trôi theo dòng nước anh cứu, cứu sống. Và mình hình dung thưa các vị là có những việc lành rất là nhỏ mình bỏ, mình không có bận tâm đâu, như cứu một con sâu, không có nở dặm một con kiến, những việc lành rất nhỏ. Nhưng mà thưa các vị, không việc gì không có quả lành cả. Đức Thế Tôn đâu có cho phép các thầy đập mũi, và dù nó khó chịu mấy nhưng mà đâu có được quyền đập, có phải vậy không? Sinh mạng của từng sinh vật, và tôi để ý là thưa các vị, sinh mạng của loài vật càng nhỏ bao nhiêu chúng ta càng trân quý bao nhiêu á. Tôi không biết các vị có thấy xót xa khi có những con vật nó bé nhỏ vô cùng mà nó chết vì cái sự vô ý của mình không? Nhưng mà thưa đại chúng, là có những buổi tôi rửa mặt thôi, tôi đâu có ngờ là những con kiến ở trong cái lavabo mình mắt nhắm mắt mở, mở nước cái xèo thoáng cái con đen đen nó chạy mất tiêu. Và mình thử hình dung là nếu mình chìm trong cái dòng nước lũ, nước nhận chìm mà ngột ngạt mà chết vậy, thì các vị thử hình dung là mình chết cách làm sao. Rất là tức tối, rất là tội nghiệp. Cho nên thưa đại chúng, là tất cả những hạnh lành bé như cái chuyện cứu một con kiến, đừng tưởng là không có phước báo. Cho nên nó có năng lực chuyển được định nghiệp của ta. Đó là hai trường hợp các vị có thể làm cho chánh báo của các vị ngay hiện đời đổi liền thôi. Mà mình tu không có giỏi, tôi chưa nói các Phật tử trong Già Lam chúng ta, các thầy mà tu không có giỏi, không có phát tâm lành, liễn hết cuộc đời mình vào chuyện tu thì mình không có chuyển được nhiều. Có một lần thiền sư Nguyên Hiểu, Nguyên Phong thì tôi không có nhớ chính xác tên, hai vị tới thăm một cái đạo tràng kia, và cái vị thầy kia là một bậc thầy nổi danh là người ngộ đạo rất là sớm, và được cái vị hòa thượng nó suy cử làm trụ trì một già lam. Và cái điều lạ lùng là khi hai vị sư hành cước lang thang tới thì thấy già lam kia rất là thưa vắng, đồ chúng không có văn tập đông, và nó có vẻ tiêu điều lắm. Và họ trú đêm xong rồi sáng lại hai huynh đệ họ dẫn nhau ra đi, họ bàn với nhau. Vị thầy nhỏ hỏi: "Sư huynh à, cái vị phương trưởng của Già Lam này nổi tiếng là một vị thầy ngộ đạo rất là lâu, được hòa thượng suy cử làm trụ trì ở nơi đây. Giữa thị tứ có khả năng làm đạo được rất tốt lành, thế sao mà chùa chiền nó quạnh hiu vắng lặng vậy? Chúng không có văn tập về tu tập vậy." Cái vị thầy lớn nói một câu, nói: "Thầy ơi, khi cái mảnh giấy nó ra khuôn rồi nó bao lớn là nó bao lớn, chứ không thể làm cho nó giãn ra nó to hơn được thầy." Đành rằng ngộ đạo, đành rằng một bậc thầy rất là lỗi lạc trong chốn Già Lam, nhưng mà cái phước nghiệp của thầy đó ngần đó, cho nên thầy hưởng ngần đó, thầy không thể làm hơn được. Đó là một chuyện nó chứng minh cho chúng ta biết là thưa các vị, chánh báo có khi mình tu lơ phất phơ mình không có chuyển được. Một đời tu mình không có làm cho phước của mình sung mãn, ta không làm đạo được. Cho nên không lạ lùng gì có những đạo tràng, có những già lam mà các thầy cũng dùng mọi cách, thế nhưng mà Phật tử không vân tập được, là tại từng cái phước lành của mỗi người, cái duyên độ sinh của từng người, chứ không phải là chúng ta bắt chước nhau làm được, rất là khó. Tôi cũng muốn là một vị thầy giảng pháp hay chứ, thế nhưng mà đâu giảng hay được, ngăn đó thôi chứ, ngăn nó trở lui, không hơn được. Mỗi người họ có cái phước lành trong quá khứ, họ có cái phước nghiệp, cái sự tu học của họ, tinh cần trong quá khứ, rồi họ thể hiện được trong đời này. Cho nên mình tu mà không có nhiệt tình thì thưa các vị là không có chuyển hóa được định nghiệp, không có chuyển hóa được chánh báo. Và chuyển hóa được chánh báo thì y báo nó theo, theo chánh báo thôi. Các vị như thế nào thì hoàn cảnh sống của các vị như thế ấy. Các vị tu tập được như thế nào, tâm tích của các vị chuyển ra sao, thì đời sống của các vị nó thể hiện ra bên ngoài như thế ấy rồi. Gia đình của các vị, người thân của các vị, vân vân, mọi thứ nó đi theo. Rừng chiên đàn không tạp thụ, sâu kính tùm sư tử trú, cảnh vắng rừng im một mình chơi, cao chạy xa bay chim cùng thú. Và cái bài học này nó cho chúng ta một cái quán chiếu về tự thân, thưa các vị. Khi các vị quán chiếu được chánh báo và y báo thì mình loại trừ cái tâm thức bất an, ưu tư, ganh tị, vân vân, rất là dễ. Anh hãy lo cho bản thân anh chuyển hóa được thân anh làm sung mãn phước lành, thì thưa các vị là không cần phải mời gọi gì cả, cũng không cần phải vang vái năm non tứ núi gì, cầu thần linh gì cả. Tự nhiên cái phước lành các vị nó đến, và mọi việc nó đi theo với cái tâm thức được chuyển hóa của mình mà nó thành tựu thôi. Thì giờ chúng ta đi đến đoạn thứ 43. Đoạn 43 cũng rất là hay. Có một câu chuyện nào nói về Lương Bộ Đế, không biết các vị có nhớ không? Trong quá khứ Lương Bộ Đế là một anh tiều phu đi đống củi thôi. Rồi ngang một cái chùa bị quan phế, bị tiêu điều, sụp ở đâu bao lần rồi, bao đời rồi, còn cái tượng Phật trơ vơ giữa nắng giữa mưa. Ngài đi ngang, ngài thấy nắng trưa mà cái tượng trơ vơ vậy, thấy thương quá cho nên ông lột cái nón trời ông đội cho cái tượng. Thế mà phước lành đó là kiếp sau làm vua có tàn có lộng che đó. Rồi cũng cái nghiệp gây nên đó là cứ máng một gói cơm ở trên cành cây đống củi. Rồi tới trưa về đói meo rồi gói cơm bị thiên hạ lấy mất. Cái hôm sau ổng trình, quá ra có con khỉ. Và ổng dí con khỉ đó, nó chạy cùng đường lạc lối rồi, cho nên nó chui ở dưới hang, ổng không biết làm sao. Bắt nó thì không được, cho nên ổng lấy đá ổng lắp lại. Và nó chết luôn. Rồi tới cuối cùng thì ông bị dây, ông chết đói ở trên đài thành. Không biết tôi đọc cái đó lâu quá rồi không biết cái đâu, tôi không nhớ. Nhưng mà đó là câu chuyện nhân quả nghiệp báo. Có những cuốn sách nói về nhân quả nghiệp báo hay lắm. Và bài thứ 43, chúng ta học bài 43 nữa, nó cũng liên hệ. Âm chữ Hán là sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hiệu hậu, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Mà dịch là sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên ba đà hống khỏe, chó rừng dầu bén gót pháp vương, trăm năm yêu quái há mồm suông. Sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên ba đà hống khỏe. Chó rừng dầu bén gót pháp vương, trăm năm yêu quái há mồm suông. Bài này có một đại ý, đó là cái khí chất của loài sư tử. Các bậc thầy của chúng ta ngày xưa trong quá khứ á, họ hay lắm. Chư Tăng dù còn trẻ, chưa thực sự là người nổi danh gì cả, thế nhưng mà nhìn là biết đó là khí chất của bậc tông chủ trong chốn già lam. Người trẻ thôi, cách đứng đi, cách hành xử, cách nói năng của họ, thưa các vị, là nó đã thể hiện cái khí chất của một người làm tông chủ một nơi, hoặc là khí chất của một người dù sống tới già vẫn không có đổi thay gì cả. Nó biểu hiện rất rõ. Cái bài học này nó cho chúng ta một cái sự nhận biết, đó là mình phải tu tập, phải trau dồi từng chút một để nó thành cái phẩm chất, nó thành phẩm chất, thành tư cách một người. Anh hãy làm cái việc đó hai lần thì việc đó nó sẽ trở thành thói quen. Và khi việc đó nó trở thành thói quen của anh sống được với nó lâu hơn, thế thì nó trở thành tính cách của anh, thành cá tính của anh. Vậy nhân cách của người ta ở đời cũng thế thưa các vị. Tự nhiên chúng ta không phải sinh ra trở thành người cao quý, không phải tự nhiên sinh ra ta trở thành một người có phẩm chất đạo hạnh để cho thiên hạ kính trọng đâu. Ta giống như nhau, bình đẳng như nhau thôi. Thế nhưng mà do năng lực tu tập, năng lực học hiểu, năng lực nâng cấp đời sống mình lên từng ngày, tự nhiên đến một lúc nào nó đầy, nó tràn. Anh đã nhuộm từng tế bào của anh nó có cái phẩm chất cao quý như vậy. Thế rồi anh trở thành người cao quý thôi. Mình nhìn những cái anh chàng bá tước, quân tước của châu Âu á, các vị thấy là anh ngồi anh ăn thôi, cái phong cách của anh là ông chủ chứ không phải phong cách của anh là người thường. Anh ngồi anh ăn thôi, cái cách của anh để muỗng, cách của anh để nĩa, cách của anh cầm dao, cách anh ngồi, cách anh ăn, cách anh ngó thì hạ, có phong cách. Nó được nhuộm từ hồi đời ông đời cha gì đó, rồi tới đời ảnh bé thơ là anh đã được nhuộm, đã được quân tập cái phẩm chất đó rồi. Cho nên thưa các vị, phẩm chất của một đời người có khi ta quân cả nhất là trong một đời này. Sâu hơn, Đức Phật dạy nó là quá khứ, cái chủng tử nghiệp thức, từng hạt một nó gieo vào tâm thức của các vị. Thì cái chủng tử Phật Pháp cũng vậy. Có khi không phải một đời mà mình học thông một câu kinh, không phải một đời mà mình mến mộ Phật Pháp. Một lời của Đức Thế Tôn đi vào tâm thức của các vị không phải là cái chuyện giản dị. Tại sao mình không đi coi phim, tại sao mình không nghe nhạc mà mình lại thích nghe Pháp? Thưa, không phải duyên lành ít mà chúng ta thích nghe một câu kinh. Mình đừng nghĩ cái chuyện tình cờ, không phải vậy. Hàng vạn con người, thế nhưng mà có những người mến mộ Phật Pháp đến được nó không có nhiều lắm đâu. Cho nên phải duyên lành rất là nhiều đời. Và mỗi một đời mình quân thêm một ít thưa các vị. Giống như mỗi một ngày các vị làm quen với một công việc, rồi lâu dần nó trở thành quen tai, nó trở thành sinh ra không cần học mà các vị làm được điều đó, thế thôi. Người ta gọi tái lai là do vì người đó đã quân tập cái tính chất đó, nó thấm đẫm trong từng tế bào của họ. Họ ăn, họ uống, họ ngủ, họ nghỉ, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của họ đều biểu lộ một điều đó thôi, cho nên gọi là bậc tái lai. Ví dụ như mình luyện đời mình vào già lam để tu từ bé, tu cho tới già, cho tới chết, mình chỉ biết thuần mẫu một điều là tu tập thôi, học giáo lý đạo Phật thôi, nói những lời Phật dạy, làm những việc Phật làm, bắt chước y như Phật. Rồi đời này không xong thì đời sau mình có mặt lại, mình vừa sinh ra đời là mình có phong cách của một sa môn. Nó là hẳn nhiên chứ không có gì sai chạy cả. Tự nhiên mình đứng, mình đi, mình ngồi, mình ăn, mình nói, cái phong cách của mình, việc làm của mình nó thấm đẫm cái tính chất của nhà chùa, thế thôi. Chưa nói cách đời, ngay một đời này thôi. Những người tu mà được tôi luyện ở trong những cái môi trường giáo dục, họ thực tập uy nghi nghiêm túc, thưa đại chúng, vì một lý do gì đó họ trả áo cho chùa, họ ra đời họ khoác áo bình thường của thế nhân. Các vị thấy họ khác lạ, họ có cái nét gì đó rất là nhà chùa chứ không phải là người đời. Cũng là con trai thế nhưng mà họ khác, họ có cái gì đó mình tinh ý một chút, mình nhìn ra là cái anh này là người Việt gốc sư chứ không phải gốc thế gian. Người Việt gốc sư không có chạy đường nào thoát cả, nó là như vậy. Và cái bài học này thì sư tử con chúng theo mẹ. Thưa các vị, sư tử sinh ra cái loài dù nó là bé con mới 3 tuổi thôi nhưng mà nó đã có cái khí chất của sư tử, không thể bắt chước được. Mình nuôi một con sư tử mà thuần quá nó là một con thú gia cầm ở trong nhà thôi, rồi các vị nhốt chung với cái lòng sư tử kia một con gì khác, con chó con gì đó, các vị nhốt 10 năm, 20 năm, 100 năm gì thì chó nó ra chó mà sư tử nó ra sư tử à, chứ nó không thể giống nhau được. Dù nó ở chung mà nó không bắt chước được, nó đi khác, nó gầm gừ khác, cách ăn nó khác. Cho nên sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới nên ba đà hống khỏe, chó rừng dầu bén gót, pháp vương trăm năm yêu ái há mồm xuống. Có nghĩa là như vậy. khí chất của loài sư tử là sư tử. Khí chất của một bậc tu hành luyện đời mình vào thánh pháp của Như Lai mong muốn được giải thoát, thưa các vị, thì rõ ràng là không thể trộn lẫn vào với cái pháp môn tu nào khác được cả. Các vị mà lỡ nếm hương vị Phật pháp rồi, bây giờ biểu các vị theo một pháp môn nào của ngoại đạo, các vị cảm thấy nó làm sao? Nó dường như nó không có gì dính với mình. Mình đã quen với những trang kinh, quen với lời của bậc giác ngộ rồi, các vị đọc những cái thư tịch của các ngoại đạo khác, mình không dám chê, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là nó không có cùng một nhịp điệu tâm thức của các vị. Các vị cảm thấy nó khó vô cùng, không có bắt nhịp được. Nó rất là rõ ràng như vậy. Khí chất của loài sư tử là sư tử thôi. Và trong thiền sử có ghi câu chuyện rất là hay. Ngày xưa có một vị hòa thượng tên là Hòa thượng Đại Giác Liên. Ông là một bậc thầy tài tuấn. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, thì họ trích cái lời của Đại Giác Liên rất là nhiều. Lần đầu tiên ông đến núi Cô Sơn, nơi đó có một vị thiền sư tên là Viên Thông. Ngài hết sức là kính trọng Đại Giác Liên, nhường cái trượng thất cho Đại Giác Liên ở. Sai thị giả mỗi ngày dâng cơm hầu nước cung cấp như một vị đại hòa thượng, trong khi lúc đó là Đại Giác Liên là một vị sư lang thang thôi, chưa phải là một vị thầy nổi danh gì cả, chưa được vua chúa quan quyền gì trọng thị cả. Trong Già Lam ông vẫn là một vị tăng thường thế thôi. Thế mà Hòa thượng Viên Thông đặc biệt là rất là kính trọng. Sau đó năm mấy năm thì Đại Giác Liên nghiễm nhiên trở thành một bậc tông chủ của một Già Lam lớn. Và lúc đó thì môn đồ của Ngài Viên Thông hỏi chứ: thưa thầy, tại sao mà lúc Đại Giác Liên vẫn còn là một vị tăng lang thang, thầy đã đặc biệt kính trọng vậy? Thì Ngài Viên Thông Ngài nói là: con người này nó có một cái khí chất rất là đặc biệt, mà tự nhiên ta thấy nó hiển lộ, tự nhiên nó hiển lộ ra, mà ta vừa nhìn ta cảm được là con người này sẽ là một bậc tông chủ lớn trong giống Già Lam. Ông là người thứ nhất là có cái đặc tính là rất là trung chính, không có tựa nương thế lực của bất cứ ai. Thứ hai là động hay tĩnh gì cũng thể hiện cái chất rất là tôn nghiêm, không có phàm thường. Lúc làm việc, lúc nói năng, lúc đi đứng, lúc ăn uống, kể cả lúc tọa thiền vân vân, đi đứng ngồi nằm rất là tôn nghiêm, phải phép của một bậc tôn trưởng trong Già Lam. Điều thứ ba đó là đạo học của ông sâu sắc, ngôn ngữ thì nói suốt tới tận nghĩa lý, tức là một lời nói thấu tột được đạo lý. Và cái con người nào cái bẩm chất của họ được như vậy thể hiện trong cuộc sống thì nhất định là trên đời tu của họ, họ làm được đạo thôi, họ là bậc thầy lớn thôi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, các vị đọc ở trong thiền thoại có hai câu chuyện của vị sư rất là hay. Có một vị tăng lang thang hành cước, nghe tiếng hòa thượng quốc sư gì của Nhật Bản này, cái ngài đến ngài đảnh lễ vị quốc sư. Và vị quốc sư kia nhìn thấy phong cách của thầy, ông biết đây đặc biệt là một vị tăng tài đức. Và ông đi bộ tới đảnh lễ quốc sư, thường thường ông dừng lại chỗ cái khe, ông rửa chân rồi ông mới đi vô, bước vô chánh điện để đảnh lễ ngài. Thì quốc sư ngồi trong thiền đường nhìn thấy, hôm sau kêu đồ tôn đệ tử đó ra đó sắp một cái phiến đá bằng phẳng rộng rãi ngay cái chỗ ông rửa chân á, để ông rửa chân lên đứng. Và cái vị sư lang thang kia đến thấy phiến đá lạ, hỏi thăm chư tăng là: hôm nay tại sao có phiến đá? Chư tăng nói là: quốc sư sai chúng tôi làm cái phiến đá này để ngài rửa chân lên, ngài đứng cho nó thuận tiện, không có bị trơn. Ông nói: quốc sư đúng là một bậc quốc sư, đành rằng là thầy của đế vương thưa các vị, nhưng mà lòng khiêm tốn vô cùng đối với một vị tăng lang thang có phẩm chất bị hành cướp ghé là thăm mình. Các vị thấy những cái việc rất nhỏ thôi, người ta đã đón ra được phẩm chất của một thầy tu rồi. Rồi cũng có câu chuyện nữa mình kể cho vui. Một vị cư sĩ có tài đắp tượng, tức là một điêu khắc gia đến xin với hòa thượng đắp một cái tượng Quan Âm. Hòa thượng nói: ông ra giếng xách nước giùm ta. Ta giếng xách đổ vào một thùng nước, một gào thứ nhất chưa đầy, gào thứ hai thì nó dư miếng, thì đổ vừa đầy thùng, bao nhiêu cũng hất bỏ ra ngoài. Vị hòa thượng nói: ta không cần ông đắp tượng Quan Âm, mang về. Ông kia rất là kinh ngạc, tại vì hồi buổi chiều mình xin hòa thượng thì ông nói là được, ông ở lại đây 5-10 ngày tĩnh tâm cho an tường rồi đắp tượng Quan Âm cho ta. Thế nhưng mà chiều nay tự nhiên xong nổ chứng vậy, cái tối vô đảnh lễ hòa thượng: ngài từ bi dạy cho con biết vì sao mà ngài đuổi con về, ngài không cho con đắp tượng Quan Âm. Ông nói: ngươi có biết không, một giọt nước của nhà Lam vô cùng quý, cây cỏ cần một giọt là nó đủ qua được cơn khát, mùa hè nóng được vô cùng, người ta cần một ngụm nước qua được đoạn đường dài chết khát. Thế mà dư nửa gào nước ông vung vãi của già Lam, người không có cái phẩm chất như vậy thì ta đâu dám để cho ông đắp cái tượng Quan Âm cho bao nhiêu người tôn kính chứ. Ông quỳ đánh lễ: và con biết lỗi rồi bằng hòa thượng, xin ngài từ bi cho con ở lại để đắp tượng Quan Âm. Từ đó tới sau là cần kiệm tiết từng chút nước, và sau đó xuất gia, người ta gọi là trích thủy, là một giọt nước, lấy cái tên giọt nước, tiết từng giọt nước. Và từ những câu chuyện kể, thưa các vị, cái khí chất của một người tu mà tìm được nó không phải dễ. Và mình cũng không thể căn cứ trên cái điều này rồi mình phê phán tất cả các thầy được. Tại sao? Tại vì thưa các vị là có những người họ đã 3 đời làm thầy tu, có những người 10 đời, có những người 100 đời làm thầy tu, rồi nó khác nhau chứ. Và họ làm được một người tu là đáng cho chúng ta đảnh lễ rồi. Tôi không phải nói vậy để cho quý vị kính mang thầy tu làm chi đâu, kính ổng chẳng thêm chút thịt nào đâu. Nhưng mà nói như thế để thưa cùng các vị rằng, thưa các vị, cái phước lành nó sinh khởi từ cái niềm kính tăng trọng Phật của các vị. Kính Phật trọng tăng, Phật chứ tăng không có thêm được cái chi cả, nhưng mà tự thân các vị có phước điền, kính thầy mới được làm thầy, phải không? Bằng cái lòng ngưỡng mộ quý phục của mình vô cùng đối với dung nhan của Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn, mình có một cái hướng là hướng về ngài, bắt chước ngài, làm với ngài, cho nên mình thành tựu cái phẩm chất lành trong tự thân mình. Kính trọng một người, tự nhiên các vị có một khuynh hướng là hướng về làm được cái việc đó, tạo được cái phước lành cho tự thân. Có khi mình không phải tu một đời mà thành tựu được một đạo hạnh nhỏ đâu, có khi nhiều đời lắm. Và để có được một khí chất của loài sư tử, thưa các vị, không phải một ngày, phải gieo hạt mầm từ ngày một. Và để có cái phẩm chất kế thừa được tông môn, kế thừa được già lam, kế thừa được truyền thống thiền, nhất văn thiên ngộ, thưa các vị, có khi cái cửa tổ khó vô, chứ nó không phải dễ. Lọt vô cửa này không phải dễ. Người xưa năm lọc 10 lừa. Các vị thiền sư ngày xưa, thưa các vị, là những người gọi là ác thì cũng ác á, tại vì các ngài không có chịu uống nhân tình, các ngài lọc lừa người kỹ lắm, sàng thì kỹ, hạt nào mẻ vụn thì rớt xuống, hạt nào thiệt trọng thì mới nuôi, không thôi uổng cơm của già lam. Nó là như vậy. Tôi không biết là người xưa họ sàng lọc Phật tử ra làm sao, tôi không biết, nhưng mà sàng lọc tăng là kỹ à. Chắc cũng phải đại khai phương tiện để cho các vị làm quen với đạo, các vị tu tập, chứ còn cái kiểu của các vị thiền sư ngày xưa đó thì chắc không ai đứng gần. Ngài Lâm Tế một hôm đi ngang qua cầu, cái này trong các vị đọc trong thiền luận có, nghe hai ba ông tăng nói chuyện nhau, đó là cái dòng thiền thâm thẳm sâu, đi vô đó tu phải dò cho tới đáy, cũng lợi thợp cổ nó, tao ném mày xuống cho mày tới đáy. Ông tăng kia hồn vía lên mây, tại vì ông rất là lời ngang ngang, rất là lớn, tướng của ông nó dữ tợn là một, sức khỏe ông tốt là hai, gầm gừ hét một tiếng người ta điếc tai mà, rất là dữ dằn.
và thờ cổ điện.
Và thưa các vị, đôi điều hành xử vậy để các vị thấy người xưa họ có cái khí chất rất đặc biệt hơn chúng ta. Và bản thân Ngài Lâm Tế lúc mà ở trong hội của Ngài Hoàng Bá nổi danh là đi như trâu nhìn như cọp. Đi như trâu là đi làm sao? Thưa các vị, trâu nó đi bệ nhễ lắm ạ. Và cọp nó không có ngoái đầu gì đâu, nó nhìn cả người à. Tức là đoan trang, nghiêm túc. Trước khi ông tu thiền, ông đã học Tỳ Ni Tạng 10 năm rồi. Tức là dạo nát rừng kinh sách, trui rèn mình bằng quy nghi pháp hành của lục tạng trước, rồi mới làm thiền sư sao. Chứ không phải là dốt dốt rồi vô làm thiền sư, rồi không biết cái gì rồi ai hỏi thì hét, thưa không phải. Đầy lòng kinh luận. Thế nhưng mà thấy tất cả những ngôn ngữ nó không giúp được người ta nhiều, không có làm vỡ vô minh, cho nên hét thế thôi. Chứ mình đừng tưởng là quá ư dốt, chứ không phải. Có khi Tam Tạng Thánh Điển nằm lòng rồi, quân tập tỳ ni 10 năm rồi mới bắt đầu ôm bát đi hành trước. Cho nên cái cửa này gạn lọc rất là nhiêu khê, tuyển Phật trường và khí chất của loài sư tử trong nhân thế có khi rất là khó tìm. Mình làm một ông tăng cơm cháo qua ngày thì nó dễ, mà làm một ông tăng tu tập để cho có được cái sự hiểu biết chánh pháp, đọc kinh điển Đức Thế Tôn không biết chán là khó rồi. Có khi một đời tu mình làm đủ thứ chuyện nhưng mà mình không dành được thời giờ để đọc kinh sách của Đức Thế Tôn. Đó là quyển tôi hay khuyến khích mấy thầy, tôi nói là làm một thầy tu phải đọc 4 bộ A Hàm cho nó hết. Và có khi mình đọc không có nổi, người ta đọc sẵn trong CD, thưa các vị, mình nghe cũng không hết nữa. Cứ ngồi đó rồi người ta đọc cho nghe, nhưng mà nghe cũng không hết nữa. Nghe chừng khoảng chừng 30 phút cái mình ngủ rồi, làm sao nghe hết được. Nó rất là mùi. Tại vì lắm tới là tôi nghe mắt dán ngay rồi tôi ngủ rồi. Và nó rõ ràng như vậy, thưa, khó lắm. Cho nên là một ông thầy tu mà đọc được thánh điển Đức Như Lai bằng cả một nỗi niềm say mê không phải dễ. Anh phát nguyện từng ngày là con thề một đời con là con còn một tấc hơi thì con đọc vào thánh điển của Đức Phật. Mỗi ngày không đọc một trang kinh là con cảm thấy lòng con bất an, có tội. Hãy phát nguyện cái chuyện nhỏ như thế thôi, làm cho được đó là hay rồi. Rồi mình phải huấn tập mình từ từ. Rồi dần dần mình mới có cái khí chất của ông thầy tu. Khí chất của ông thầy tu đó là thanh thoát, điềm đạm, bớt tham, bớt sân, bớt si. Giỏi rồi đó. Rồi cao hơn nữa, khí chất của ông thầy tu là tỏa sáng hương đức hạnh, thanh bần, an lạc, trong sáng, vân vân. Cao hơn nữa, mới nói đến chuyện là chứng nghiệm ít nhiều pháp lạc. Cao hơn nữa, mới nói đến chuyện là phát triển được trí tuệ, chứng nghiệm được quả vị, vân vân. Thưa các vị, làm một vị tăng đạo đức phẩm hạnh giữa nhân gian đã khó, làm vị tăng vừa có đức vừa có tài, tức là lào thông Tam Tạng Thánh Điển của Phật kiếm không ra. Rồi làm một vị tăng mà vừa có đức vừa có tài rồi vừa có trình độ tâm linh tu chứng nữa, thì thưa các vị, đốt đuốc tìm khắp hành tinh này có khi cũng chưa có nữa đó. Kiếm không ra, khó là như vậy. Và mình phải nuôi mình từng chút một. Cái khí chất sư tử này mình phải nuôi từng chút một. Rồi sẽ có một lúc nào đó, vừa sinh ra đời thì máu mình là máu sư tử. Nói như thế nhưng mà các vị đừng có buồn, đừng có tủi thân. Thưa các vị, Đức Thế Tôn là điều ngự sư. Chúng ta luyện đời sống mình vào thánh pháp của Đức Phật tu tập, chúng ta nếm hương vị Phật pháp thì chúng ta cũng có phần giải thoát. Cho nên đừng có tủi thân, hãy tu đi. Tu hay là không tu thôi, chứ không có nghĩa là mình không có phần. Những cái bài mà tôi soạn để dạy hồi năm 2000 vui lắm. Tôi có ghi mấy cái câu như thế này. Cái câu là sư tử nhi khó tìm, tức là sư tử con bây giờ nó không có dễ tìm. Tôi lập lại cái ý ở trong đây. Ý thứ nhất, người xưa họ đến với đạo bằng cái tâm thuần nhất, vì liễu quyết chuyện tử sanh. Tức là người xưa, mình nói chuyện người xưa đi, của tâm họ rất là thuần, vì một việc liễu quyết chuyện tử sinh thôi. Họ luyện mình vào, họ luyện đời sống vào già lam, họ tu tập chỉ vì một chuyện đó thôi. Và trên con đường đi nó không có ngã tẻ. Tâm của họ ngày xưa nó không có bị sao động bất an vì cái điều kiện hay hoàn cảnh xã hội như chúng ta. Nó không có quá nhiều khê, đời sống nó không có quá phức tạp. Và những quốc gia tương đối là nó ổn định và đa phần là nông nghiệp thôi, cho nên tâm thức người ta nó chậm hơn bây giờ rất là nhiều. Đời sống chúng ta bây giờ thì thưa các vị là ngũ dục lục trần nó thò tay vô tới tận nhà. Nó ở trong nhà các vị chứ nó không có cần thò tay gì cả. Các vị mở computer lên, các vị vô mạng là có nó liền. Nó mời đi chợ, nó mời mua sắm, nó mời đủ mọi thứ hết. Phải vậy không? Có khi mình mất hàng vài tiếng đồng hồ lên cái trang đó để đi kiếm đồ thôi chứ không cần mua gì hả. Các vị lên, các vị nhìn, các vị thấy cái nào cũng thích cả. Cái này hạ giá, kia hạ giá. Cho nên người xưa thưa các vị họ dễ tu hơn chúng ta. Tâm họ thứ nhất là thuần nhất, thứ hai vấn đề xã hội không bức bách, thứ ba ngũ dục lục trần không có thò tay vô tâm thức của họ. Họ có cái nguyên sơ, có cái chất thiên nhiên rất là dễ tu. Nó là yếu tố thứ nhất, hoàn cảnh xã hội môi trường tạo thành phẩm chất của người xưa rồi. Cái thứ hai, họ luyện đời sống họ vô tu thì họ chỉ vì chuyện tử sinh thôi, vì giải quyết chuyện tử sinh, liễu quyết tử sinh thôi, quyết một đời này thôi, chấm dứt cái chuyện sinh đi trở lại trong cõi luân hồi. Và đành rằng không phải là vị sư nào cũng có thể liễu quyết chuyện tử sinh. Thế nhưng mà bằng cái tâm thức rất là mạnh của họ, cho nên nếu họ ra đi họ trở lại thì thưa các vị, họ cũng là người tái lai. Họ cũng rất là dễ dàng ngộ đạo, và họ cũng thành công trên đường tu họ rất là dễ. Đó là mình nói chuyện về người xưa. Thế nhưng mà cả một đất nước Trung Hoa thưa các vị, từ đầu kỷ nguyên đạo Phật đã có mặt cho tới thế kỷ thứ 7, 700 năm đi qua. Khi Ngài Lục Tổ hóa đạo thì thưa đại chúng là trong hội chúng của Ngài cái số lượng người chừng vài ba chục chứ không bao nhiêu. Nhưng mà cái vị thiền sư đạt đạo thì tôi chắc cũng không nhiều lắm. Rồi cơ hội thiền tông phổ biến cả một vùng Giang Tây Hà Nam, đó là hai nơi nó rất là thịnh. Và Mã Tổ kế thừa được cái thiền phong, tức là như một mảnh đất được cài xới sẵn từ các bậc thầy quá khứ cho tới thời Ngũ Tổ, cho tới thời của Ngài Lục Tổ. Ấy vậy mà trong cái hội của Mã Tổ đạo nhất là bậc thầy lỗi lạc nhất, đồ chúng có khi hàng ngàn, các nơi vân tập về tọa thiền tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài, mà thưa các vị đếm tới đếm lui chỉ có 83 người thôi, gọi là đại thiện tri thức. Thế nhưng mà 83 vị đại thiện tri thức kia, cái người mà thấu tột đến nguồn đái của đạo thì cũng đếm được trên đầu ngón tay thôi, chứ không phải là 83 ông đó đều là bậc đại thiện tri thức, đều chứng đạo hết. Ra đi thì có thể tự tại được với tử sinh, nhưng mà dù có tự tại với tử sinh, nhưng mà nhìn bằng con mắt của người thấu suốt đạo lý thì thấu tột nguồn đái của đạo thì không phải hầu hết ra đi tự tại mà đã thấu tột hết đâu. Có thể làm chủ được cuộc tử sinh đến đi tự tại, thế nhưng mà vẫn chưa xong, vẫn còn trở lui đó. Thế thì thưa các vị, sư tử nhi, tức là sư tử con ngày xưa, bằng cái điều kiện xã hội như thế, bằng cái tấm lòng họ tu như thế mà còn khó tìm nóng thai. Bây giờ chúng ta nói tới cái hoàn cảnh hiện tại, người nay đi. Điều thứ nhất là mình thua người xưa chỗ là mình đi tu, mình đem theo nhiều thứ lắm, còng cành lắm rồi, đủ những thứ rườm rà chung quanh đời sống của chúng ta. Đó là mình nói chuyện đến người ham tu á. Vô chùa rồi luyện đời sống mình vào già lam thì nói cái chuyện anh tốn thì giờ anh rửa hết tất cả những cái cấu trần ô uế dính đời sống của anh, đó là một việc không phải giản dị. Đó là người thực lòng rửa đó. Còn không thực lòng rửa thì thưa các vị, ở đời bao nhiêu mang vào trong đạo bấy nhiêu. Tất cả những cái các vị xả ly bên ngoài đó thưa, nó không nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà xả ly đó khó. Rồi cái xả ly bên trong này thưa các vị, nó khó hơn vô cùng. ví dụ như các vị lỡ mà ở đời vốn là con của một ông bác sĩ đi, thế rồi cái đó nó đi theo với các vị tu 20-30 năm rồi nó nổi lên nó trộm. Tôi là người xuất thân từ hoàn cảnh trăm manh thế phiệt, mình không xả ly được mà mình lại còn làm nó đậm thế. Mình đi khắp cùng làng cuối phố mình cứ khoe mình là con của ông bộ trưởng, con của ông bác sĩ. Bố mình bộ trưởng cho mình bộ trưởng sao? Bố mình tổng thống đi nữa, mình cũng là cái dân phèn thôi chứ tổng thống đâu mà khoe. Thế mà người ta lỡ là con bác sĩ thôi thì người ta phải sùm cả làng đều nghe. Lỡ là con của ông xã trưởng thôi thưa các vị, ông huyện hồi xưa thôi là họ đã khoe về họ. Đó là một loại cồng kềnh mà ta mang theo, nó rất là dở. Cho nên tâm thức của chúng ta thua người xưa một bậc. Về lý lịch của mình thua rồi. Người xưa đi tu thưa các vị, có khi họ trốn, họ không dám tự nhận mình là người gì cả. Họ một thân trơ trụi, một thân sạch sẽ, một thân rất là nguyên sơ, không có cái lớp áo nào để tự hào. Họ luyện đời sống qua vào tu chỉ mong muốn một việc, còn mình thì mình mang nhiều thứ cồng kềnh. Đó là cái thứ nhất mình thua. Thứ hai, đời sống xã hội mình bây giờ nó rất là phức tạp, mình cũng không có được cái môi trường của Già Lam nào thuận lợi nhất để đào tạo đời sống mình nữa. Dù đó là nơi núi vắng cũng phải liên hệ với xã hội, không thể sống bằng nông nghiệp, mình cũng phải sống bằng mọi cái sinh hoạt như đời thường thôi. Ngày xưa họ sống bằng nông nghiệp, chư tăng nào cài nào cấy, nào hái trà, nào làm mọi việc đồng áng, nó rất là gần gũi với đời sống tu hành. Đời sống chúng ta bây giờ, ví dụ như ở núi, thưa các vị, mình không thể cắt đứt được đời sống liên hệ với nhân gian. Rồi thêm một cái lầm lỗi thứ hai nữa rất là nặng, đó là chúng ta theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, chúng ta cứ suy nghĩ rằng mọi việc đều là Phật sự cả. Vì Phật sự cho nên tôi phải tổ chức hành hương, vì Phật sự cho nên tôi phải làm cho chùa tôi thiệt đẹp để cho có du khách đến. Thậm chí những cái trung tâm tu thiền ở Việt Nam thưa các vị cũng không thể chối từ được là trở thành những cái trung tâm du lịch. Ví dụ như Thiền viện Trúc Lâm là một trung tâm du lịch. Ban đầu ông cụ ý hướng đó là mở một cái trung tâm để cho người ta tu thôi. Thế nhưng mà dần dần nó hình thành cái trung tâm du lịch hồi nào không ai. Và là không có thể từ chối được điều này, tại vì sự sống nó phải như vậy. Và chưa hề có một Già Lam nào bằng lòng loại trừ hết tất cả những cái kiêu sa hoành tráng, trở về cái đời sống nó đạm bạc, đơn giản, mái tranh vách đất, chư tăng chịu khó nghèo tu chưa hề. Bây giờ mình mở một cái nơi chốn, mình giảng kinh thuyết pháp mà mình bắt chư tăng phải ăn độn từ ngày, thưa các vị, đừng hòng có một thầy nào tới ở với các vị mất công. Cái điều kiện sống mà không đủ là không ai tới tu với các vị rồi. Cả một xã hội nó là như vậy. Thế cho nên cái điều thứ hai là đời sống xã hội nó tạo thành một cái áp lực nơi sự tu học của chúng ta. Khó có luyện đời mình vào chuyện tu. Mình cồng kềnh là một, đời sống xã hội đè nặng lên cái sinh hoạt tu tập chúng ta là hai. Rồi cái quan trọng hơn thứ ba là cái tâm lợi danh của chúng ta cũng rất là nặng đó. Ba điều này nó tạo thành cái phẩm chất của một đời sống tu chúng ta, cho nên khó tìm được sư tử là vậy. Có những thầy những cô hồi xuất thân á, đến chùa ôm hai cái bộ quần áo rách te tua vô chùa tu, ở dưới nhà quê mò cua bắt ốc, cái làm gì sống. Thế nhưng mà rồi luyện đời sống mình vô chùa tu, được giáo lý Đức Như Lai tắm gội sạch sẽ, được thầy nuôi cho học hành, và lớn lên cái trở thành bảnh trẻ ra. Và thưa các vị, đi tu thì chỉ có hai bộ đồ thôi, dính ra thôi. Thế nhưng mà tới chừng ảnh buồn buồn, ông thầy ảnh không ở chùa đó, anh đi thì ảnh kêu một chiếc xe tải tới, đồ ảnh bây giờ một xe tải chứ. Có chuyện này có thiệt. Và rồi 30 năm sau, 50 năm sau, nếu có một người nào đó thòi cái viết về lý lịch của ông thầy hay bà sư cô đó, thì con nhà vọng tộc tôn quý vân vân, nghĩa là họ sửa lý lịch của họ. Nhà vua ngày xưa thế nào thì bây giờ các thầy thưa các vị cũng sửa lý lịch y như thế, vẽ mặt vẽ mày lại, đánh bóng đời sống mình lại, đánh bóng luôn cả bố mẹ mình trong quá khứ. Dù rằng bố mẹ mình là người chân đất thôi, chẳng có là gì cả, thế nhưng mà mình đánh bóng được mình mà lỡ làm được ông thầy giỏi rồi thì mình đánh bóng luôn cả thế hệ tổ tiên mình, con ông Nguyễn nọ, con ông Chánh Án kia, vân vân. Đó là chuyện bình thường. Cho nên thưa các vị, tâm lợi danh tràn đầy, và ngay hiện tại tâm lợi danh của họ đã đầy, cho nên họ làm đạo, nó tội nghiệp cho thế hệ tương lai vô cùng. Họ không dạy được người hảo tâm xuất gia, luyện đời sống họ vô tu để thành đạt con đường giác ngộ, không cống hiến được những bậc thầy đức hạnh và có phẩm chất cho già lan. Thế hệ mình hư thì tha, nhưng mà cái tội nghiệp là mình làm hư luôn những thế hệ phía sau, rất là nhiều thế hệ không có làm phước điền được cho già lam. Đó là cái tội của các bậc thầy lớn. Và tới đời chúng ta không khéo thì ta gây tình gây tội cho thế hệ sau chúng ta. Đó là cái sự dây chuyền làm cho Phật pháp suy thoái rất là khó. Cho nên sư tử nhi khó tìm, sư tử con không tìm dễ là như vậy. Tìm một người có phẩm chất ham tu ham học, thưa các vị, là một loại củ quý ấy. Và cái này tìm đâu? Và cách nào để ta tìm, thưa các vị? Thưa đại chúng, là duy nhất chỉ có một con đường để có thể tuyển lựa, đào tạo, nuôi dưỡng, đó là con đường giáo dục thôi, không có con đường khác. Và nếu mà mình bỏ công á, các thầy các cô chịu bỏ công làm công việc này, mỗi thầy mỗi cô đều thấm nhuần cái tư tưởng và có cái niệm ham tu thiết tha làm cái công tác giáo dục. Không có nghĩa là mình phải mở trường, mở lớp gì cả. Các vị đều có khả năng là giáo dục trong một già la, một tự viện, một cộng đồng Phật tử nhỏ. Giáo dục bằng khả năng hiểu biết, tri thức của mình, giáo dục bằng đời sống của chính mình. Hai cái này nó đi đâu với nhau? Thì mới mong rằng mình sửa được cái dòng chảy phía sau, giúp được cho thế hệ tương lai. Bằng không thì thưa các vị, nó đi càng ngày càng xa nguồn, càng ngày càng chìm dần trong bóng tối, và không có điều kiện để cho chánh pháp sáng được. Đôi khi mình nhìn thấy những tôn giáo bên cạnh mình, thấy mình thương cho đạo Phật, mình thấy đời sống của chư tăng hiện tại, rồi mình ngao ngán. Ví dụ như xã hội, thưa đại chúng, là cái tham nhũng nó lan vào trong học đường, không có cách gì khống chế được. Rồi bây giờ nghe thử những cái thông tin người ta nói thì tham nhũng nó cũng len vô thế giới nhà chùa, cũng không khống chế được. Và thế giới học đường của Phật giáo bây giờ cũng không tránh được cái tình trạng này. Chuyện đó, thưa các vị, nó rất là tiêu cực. Cho nên cái điều trong sạch nhất của một xã hội, người ta nhìn đó là lĩnh vực giáo dục. Sự phát triển một xã hội, nó tồn tại, nó thăng hoa, nó tiến bộ hay không là lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà lĩnh vực giáo dục mà đang đi xuống thì cái điều triệu bất tường nó sẽ xảy ra là cái xã hội nó băng hoại đạo đức, rồi bán rẻ cái gia tài đạo đức của tiền nhân, rồi cái lĩnh vực giáo dục của nhà chùa mà không khéo thì nó cũng đi vào con đường thế trận. Và chúng ta chỉ làm được một điều là tuyển được người làm cho Phật pháp được sáng, đó là qua con đường giáo dục thôi. Có điều kiện mở trung tâm tu học, chủ trì một giờ lam tự viện, làm công tác giáo dục, đi vào xã hội, vân vân. Mình không cần làm gì nhiều, mình đem đời sống của mình là một tấm gương mô phạm để cống hiến là một, là mình có năng lực trí tuệ mình truyền đạt là hai. Hai điều này nó mới vực dậy được, nó mới dựng dậy được cái sinh hoạt tu học. Bằng không thì nó chìm dần thế thôi. Và thưa đại chúng, là 4 giờ may quá, chúng ta học được 2 đoạn. Bây giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử hạ chúng sanh đều trọn thành.